Nữ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nguyện trung thành với dân. Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và không đặt đảng lên đầu như các tuyên bố thường thấy trước đây. Các bức ảnh và video được Chính phủ Việt Nam công bố cho thấy, trong lễ tuyên thệ ngày hôm nay, ngay sau khi được đa số các đại biểu Quốc hội tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đặt bàn tay trái vào cuốn hiến pháp và tay còn lại giơ cao. Bà nói:
"Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó."
Trước đó, 95% đại biểu Quốc hội Việt Nam, tức hơn 470 người, đồng ý để bà Ngân làm người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam lên thay ông Nguyễn Sinh Hùng, bị miễn nhiệm một ngày trước đó. Bà Ngân trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và cũng là người đầu tiên tuyên thệ nhậm chức. Cuối năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một quy định, theo đó Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp khi nhậm chức. Một số nhà quan sát cho VOA Việt ngữ biết rằng điều đáng chú ý là không có đảng trong phần phải tuyên thệ trung thành. Bình luận trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam, một người sử dụng mạng tên Phương Đặng viết: "Nhớ những nhiệm kỳ trước đây là tuyệt đối trung thành với đảng mà. Nhỡ cô Ngân không làm theo ý đảng thì sao? Bắt bỏ tù à? Kỷ luật cảnh cáo." Một người khác tên Phạm Bá Mạnh viết xin trích: "Phải thêm vào tuyên thệ là trung thành với nhân dân, tuyệt đối không bán nước cầu vinh và giữ vững từng tất đất, chủ quyền lãnh thổ." Sau đại hội đảng, hồi tháng 1 vừa qua, bà Ngân đã được đảng đề cử làm Chủ tịch Quốc hội cùng với hai ứng viên Trần Đại Quang cho vị trí Chủ tịch nước và ông Nguyễn Xuân Phúc cho vị trí Thủ tướng. Hôm nay, Quốc hội Việt Nam cũng đã miễn nhiệm chức Chủ tịch nước của ông Trương Tấn Sang, và trên cương vị mới, bà Ngân cũng đã đề cử ông Trần Đại Quang, đương kim Bộ trưởng Bộ Công an, lên thay ông Sang. Việc bãi nhiệm ba tam trụ trước thời hạn đã gây ra nhiều tranh cãi thời gian qua, và thậm chí có nhà quan sát còn cho rằng đó có thể coi là cuộc đảo chính. Quan chức Việt Nam sang Mỹ bàn chuyến thăm của Tổng thống Obama, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm qua đã thảo luận với người đồng cấp John Kerry về các mục tiêu của chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Obama. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết thêm rằng, trong cuộc gặp ở thủ đô Washington, hai nhà ngoại giao hàng đầu hai quốc gia còn trao đổi về các vấn đề song phương và khu vực như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Hợp tác An ninh Hàng hải, mở rộng các sáng kiến trao đổi giữa nhân dân hai nước, việc đánh bắt thủy hải sản trái phép và vấn đề nhân quyền cũng như cải cách pháp luật. Trong phát biểu trước cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc mừng ông Minh vào Bộ Chính trị, đồng thời thông báo rằng đôi bên sẽ hợp tác về các vấn đề cùng quan tâm như an ninh, chống khủng bố và Biển Đông. Liên quan tới chuyến công du của ông Obama, ông Kerry nói: "Ông nói, chúng tôi đặc biệt vui mừng vì chuyến thăm tới Việt Nam sắp tới, và ông nói thêm rằng ông nóng lòng cùng với Tổng thống Obama thực hiện chuyến thăm lịch sử." Đáp lại, Phó Thủ tướng Việt Nam cảm ơn ông John Kerry, đồng thời nhấn mạnh rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đang có mối quan hệ đối tác toàn diện. Ông cũng cho biết rằng, ngoài các vấn đề song phương và khu vực như Biển Đông, đôi bên cũng trao đổi về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam. Tháng trước, Nhà Trắng xác nhận ông Obama sẽ tới Việt Nam vào tháng 5 này, trong khi tới châu Á tham dự hội nghị thượng đỉnh khối G7 tại Nhật Bản từ ngày 26 tới 27 tháng 5. Con lai Hàn ở Việt Nam tổn thương vì hậu duệ mặt trời. Bộ phim Hàn Quốc đang làm mưa làm gió khắp châu Á, trong đó có Việt Nam, nhưng lại đang bị coi làm đau lòng các con lai Hàn bị bỏ rơi ở Việt Nam bởi những người cha là binh sĩ Triều Tiên. Bộ phim Hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc đang làm tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước, cũng như được mang ra thảo luận nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người trẻ cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng ở trong nước thậm chí còn ghép ảnh của mình trong các bộ quân phục xuất hiện trong bộ phim nhờ một app ứng dụng đặc biệt. Chính vì điều này, ông Trần Văn Ti, 45 tuổi, một người tự nhận là con rơi Hàn Quốc ở Việt Nam, nói nó đã gợi lại nỗi đau của gia đình ông. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Những người mẹ chúng tôi mang trong người mình một cái nỗi đau, một cái nỗi hận lớn, nhưng mà cả một cái dân tộc Việt Nam họ không biết gì hết.
Ông Ti nói thêm rằng bộ phim được hư cấu quá nhiều để đưa vào thị trường Việt Nam, để theo lời ông, xóa mờ đi lớp trẻ nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời nhiều người xem bộ phim nói về đề tài quân nhân, tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm rằng khán giả đang thưởng thức một món ăn giải trí đơn thuần, đừng ép họ phải trở thành cuốn bách khoa toàn thư, am hiểu tường tận từ quá khứ tới hiện tại. Trái lại, cũng có người nói rằng không thể coi quân phục như chuyện đùa và phải hành xử đúng đắn để đỡ làm tổn thương nạn nhân chiến tranh. Tháng 10 năm ngoái, bà Trần Thị Ngải, 74 tuổi, thân mẫu của ông Ti, một trong 10 phụ nữ tự nhận bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam, đã viết thư yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phải công khai xin lỗi vì những gì lực lượng của nước bà gây ra đối với họ hàng chục năm trước. Ông Ti cho biết nhiều tháng trôi qua nhưng chưa thấy động tĩnh nào từ chính quyền Seoul. Trong khi đó, hồi tháng 2 vừa qua, tại một lễ kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát các dân thường ở Bình Định do binh sĩ Triều Tiên thực hiện, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn Việt đã gửi lời xin lỗi đến thân nhân các gia đình có người tử nạn. Các bức ảnh được báo chí trong nước đăng tải cho thấy vị giáo sư người Hàn Quốc này đã quỳ gập người xuống đất để tạ lỗi. Ông này được trích lời nói rằng thật là xấu hổ và ông sẽ luôn ghi nhớ về vụ thảm sát này. Về việc làm trên, ông Ti nói.
Sau câu chuyện đó thì có một vài vị mang danh là giáo sư đến cái vùng tác chiến của họ ngày xưa ở Bình Định đó. Thì họ nói là họ xin lỗi người dân bị thảm sát ở đó. Nhưng mà họ dùng cái chiêu thức đó để xoa dịu lòng của người dân Việt Nam. Nhưng nay đã 26 năm mà tôi lên tiếng, thì đến bây giờ chưa bao giờ nghe được một câu nói nào từ bên chính phủ Hàn hoặc là nhân dân Hàn nói về vấn đề là hành vi hãm hiếp phụ nữ Việt Nam hoặc là họ có con lai ở Việt Nam. Tôi cũng đi tìm đến hơi nơi đó, nhưng mà khi tôi gặp họ thì họ lại đi về. Họ không trả lời bất cứ một câu hỏi gì về con lai Hàn hoặc là những người mẹ bị hãm hiếp.
Ông Ti kêu gọi chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam đồng lên tiếng để họ, tức Hàn Quốc, phải nhìn thấy rằng dân tộc Việt Nam có sự đoàn kết, dân tộc Việt Nam cũng là dân tộc có văn hóa. Các nạn nhân bị tấn công tình dục chính thức khởi động chiến dịch tìm lại công lý hôm 15 tháng 10 bằng việc gửi một lá thư ngỏ tới văn phòng Tổng thống Hàn Quốc và gửi thêm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục. Nhưng theo bức thư, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp vẫn còn sống. Có hàng trăm binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam và người đứng đầu chính quyền Seoul khi ấy là ông Park Chung-hae, thân phụ của đương kim Tổng thống Park Geun-hye.